nhặt cá. Trong mẻ lưới cuộc đời, tôi bắt được nhiều thứ cá. Tôi buông lưới kéo lên. Nào rác rưởi, đất, vỏ dừa, mảnh chai. Người ngư phủ nào cũng cần ngồi nhặt cá. Đời tôi quá bận rộn, tôi không có thì giờ. Tôi cần gấp gáp thả lưới. Tôi chỉ muốn kéo lên thôi. Đổ cá đó, rồi xuống chợ đời tiếp tục thả. Vì đời quá nhiều người thả lưới, tôi sợ sẽ đi về đâu cuối ngày khi chung quanh tôi có kẻ thả lưới suốt đêm. Tôi phải hối hả, tôi cần gấp gáp. Tôi không có giờ ngồi bên bờ nhặt cá. Tôi để đó lẫn lộn những gì kéo lên từ cuộc đời. Rồi tôi viết cho con tôi. Con thương, má phải về trễ đêm nay. Thức ăn má để ở trong tủ. Con hấp nóng rồi mấy chị em ăn cơm trước nhé. Tôi vẫn thường để lại những lời yêu thương như thế. Rồi con tôi lớn dần, chúng lớn không ngờ. Những đêm về trễ, tôi nhìn con ngủ, cúi xuống hôn con. Mẹ ước ao có giờ cho con, nhưng mẹ quá bận rộn. Lòng tôi chùng xuống một chút, se sắt nhìn con ngủ. Con ngủ, con không biết mẹ mình sau một ngày thả lưới quá mệt, đang hôn con trong khoảnh thời gian mà đối với con chẳng ý nghĩa gì. Vì con đang ngủ. Tôi tiếp tục gắn trên cửa tủ lạnh. Tôi gài trên tay cầm phôn những lời căn dặn yêu thương như thế. Con thương, má phải về trễ đêm nay, thức ăn má để trong tủ, con hấp nóng rồi mấy chị em ăn trước nhé. Cứ theo thời gian, dòng đời nhẹ nhàng, chảy êm xuôi, rồi con tôi cứ lớn lên, không ngờ. Và rồi cuộc đời có rất nhiều cái đổi không ngờ. Chồng tôi cũng thế. Anh phải thả lưới cuộc đời. Như tâm sự của anh viết trong ánh mắt một lần tôi đọc. Tôi thấy trong ánh mắt anh như nói trong tâm trạng băn khoăn, cũng chùng xuống một chút se sắt như tôi đối với con.
Em yêu dấu. Ngày sinh nhật em. Ngày chúng ta thành hôn. Đáng lẽ anh phải đưa em đi nghỉ hè, nhưng anh quá bận. Cuối tuần này vắng anh nha, công việc quá nhiều. Em yêu dấu.
Anh anh cũng viết cho tôi những dòng yêu thương như thế, những dòng yêu thương tương tự như tôi viết cho con tôi. Ai cũng bận rộn, ai cũng hối hả thả lưới cuộc đời. Tôi chỉ hơi buồn mỗi khi vắng anh như thế. Có buồn, nhưng tôi im lặng chịu đựng, vì tôi cũng bận rộn như anh. Cuộc đời là những rượt bắt không ngừng, chung quanh tôi là những bàn chân hối hả. Rồi thời gian cũng cứ nhẹ nhàng chảy êm xuôi. Và rồi cuộc đời có rất nhiều cái đổi không ngờ. Đã có lần chúng tôi nói với nhau, mình chẳng có thì giờ cho con, thôi thì bù trừ cho chúng, chúng muốn gì em cứ mua. Chúng tôi mua quà cho con như một yêu thương đền bù. Chúng tôi lấy đồ chơi thay cho nụ hôn ôm con lúc chúng còn bé. Chúng tôi lấy tiền bạc, lấy quà tặng thay cho những bữa cơm chiều vắng bố, vắng mẹ khi chúng đã lớn. Chúng tôi cũng đối xử với nhau như thế. Anh vội vã tạt vào shop mua cho tôi chiếc ví da thay vì những phút phải đi bên nhau tâm sự. Thời gian cứ trôi xuôi lạnh lùng, tôi cứ thả lưới và nặng nề kéo lên. Người ngư phủ ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ. Sau mỗi mẻ lưới kéo lên, ông ngồi kiên nhẫn, chậm rãi quăng cá sấu đi. Tôi không giống người ngư phủ. Tôi có nghe mùi tanh của một loài cá ương. Tôi biết có rác, có đĩa, có củi mục trong mẻ cá vừa kéo. Nhưng tôi không có giờ ngồi bên bờ. Năm tháng qua đi không ngờ, con tôi bây giờ cũng như bầy cá tới tuổi lớn. Chúng dần dần bỏ bến ao, tìm đường ra sông cái, vào đại học rồi đi xa. Đôi khi tôi thẫn thờ lần về quá khứ. Những tấm ảnh con tôi lúc lên năm, lên ba, chỉ nhớ và thương. Rồi một ngày, chồng tôi cũng như tôi, không biết những tấm hình năm xưa chụp chung ngày mới cưới, bây giờ ở đâu. Trong mẻ lưới cuộc đời, anh cũng chẳng có giờ ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu quăng đi. Đến một ngày tôi linh cảm bơ vơ một nỗi lo âu, mệt mỏi và chán nản. Đó là ngày tôi vô tình nghe mẫu đối thoại.
I love you.
Phía bên kia, giọng một người phụ nữ. I love you too. Chồng tôi bảo.
Em không nên lo. Không phải chuyện tình cảm. Chỉ là công việc làm ăn của anh thôi.
Anh tiếp tục thả lưới và cứ hì hục kéo lên. Tất cả cá tốt lẫn cá xấu. Tôi không biết rõ mình. Nhưng trong tôi dường như thấy một chút hoang du nào đó đi về. Nỗi hoang du khó định nghĩa. Về phía mẻ lưới của tôi, lần cuối tôi nói với người đàn ông không phải chồng tôi. Anh gửi cho em về hộp thư này. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra cho gia đình. Tôi muốn gìn giữ hạnh phúc. Không muốn chồng tôi hiểu lầm. Tôi có hộp thư riêng, một P.O. Box. Tất cả chỉ là công việc làm ăn. Những gì tôi lý luận cũng giống chồng tôi. Và tôi tiếp tục thả lưới. Tiếp tục kéo lên tất cả. chúng tôi giống nhau là không ai có giờ ngồi bên bờ nhặt cá sấu quăng đi. Mơ hồ lãng đãng, tôi không phân biệt được cá nào lành. Tôi yêu màu sắc những con cá độc. Tôi không hiểu tình yêu hôn nhân chúng tôi có tiếng thở dài từ bao giờ. Chỉ biết hôm nay tiếng thở dài quá mệt mỏi. Thời gian cứ trôi. Rồi đến một ngày, những con cá ương sình lên mùi hôi, rác chung với cá, mảnh chai, vỏ dừa, những con đĩa và những càn cua gãy nát, tốt và xấu lẫn lộn, những con cá lành bị nhiễm độc. Khi chiều tàn mệt mỏi, lúc hoàng hôn rủ nắng xuôi mùa, những cơn mưa lộp độp kéo về, cũng là lúc chúng tôi mất nhau. Chồng tôi ra đi với người ấy. Tôi quay về tấm lưới cuộc đời, xuôi theo loài cá khác. Nhìn lại những bến bờ, lời kinh thánh như một nốt nhạc thăng trầm. Tôi bắt gặp những lời như sau.
Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
Đến ngày tận thế cũng xảy ra như vậy. Các thiên thần cũng sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Hạnh phúc không chỉ giống như chiếc lưới thả xuống biển rồi kéo lên tất cả. Hạnh phúc hệ tại ngồi bên bờ, nhặt và quăng đi nhiều thứ. Tôi để con tôi vào đời giống tôi. Chúng đã lớn lên học nơi tôi những mẻ lưới hối hả. Tôi đã từng dạy chúng phải nhanh chân kẻo thua trễ người ta. Tôi không chỉ cho chúng ngồi bên bờ sau mỗi mẻ lưới nhìn kỹ, nhặt cá xấu, quăng đi. Chúng đang thả lưới, đời đang hối hả. Con tôi có sẽ tự ngồi bên bờ, lựa cá tốt cho vào giỏ, cá xấu thì quăng đi, hay là chúng cũng sẽ như tôi, hối hả kéo lưới, tiếp tục gắn trên cửa tủ lời nhắn với các con của chúng? Con ơi, má thương con thật nhiều, má phải về trễ đêm nay. Chẳng nhẽ con tôi lại vào đời tiếp tục giống tôi như thế hay sao? Người ta bận rộn thả lưới, chẳng mấy ai có giờ ngồi bên bờ xem mẻ lưới đời mình. Biết đâu, ngày nào người chồng của con gái tôi cũng có những lời tương tự với nó.
Em yêu dấu. Ngày sinh nhật em, ngày chúng ta thành hôn, đáng lẽ anh phải đưa em đi nghỉ hè, nhưng anh quá bận. Cuối tuần này vắng anh nghe, công việc quá nhiều. Em yêu dấu.
Đoạn khúc trên đây như những mảnh trời mang màu tím buồn, những mảnh đời im lặng niềm vui, nhiều khi có tiếng thở dài và nuối tiếc. Cầu chúc đời bạn là những ánh màu đẹp hơn.
Bạn thân mến, theo kinh nghiệm mục vụ của tôi, thì ngày hôm nay một trong những lý do người ta không muốn đi tĩnh tâm là không có thời giờ, luôn luôn bận rộn, không có thời giờ. Nhưng như lời Thánh Matthew vừa cho chúng ta thấy, thì cuộc đời không phải chỉ là thả lưới, nhưng mà còn ngồi bên bờ. Và nhiều khi cái hệ trọng là ngồi và vứt. Vứt. Có những điều đáng nhẽ chúng ta phải vứt đi 10 năm về trước, 15 năm về trước. Tôi thí dụ, có thể một ngày chúng ta nghĩ lại, 30 năm về trước vượt biên, có khi thiếu nhau một chỉ vàng, hai chỉ vàng, nhưng 30 năm sau vẫn còn giận, vẫn còn hận thù. Những điều mà đáng nhẽ chúng ta phải vứt đi, chúng ta lại không vứt. Và trong cuộc đời cũng có những điều người ta không nên vứt thì lại vứt. Và rồi cũng có những điều người ta muốn vứt nhưng người ta lại không vứt được. Chính vì vậy mà cuộc sống nhiều khi chúng ta quá gian nan. Trở lại với lời của Chúa thì Chúa bảo hãy ngồi bên bờ, lựa, lựa, rồi vứt, vứt. Chớ gì chúng ta dành cho chúng ta một khoảng thời gian để chúng ta thương lấy chính mình, để chúng ta có thời giờ lựa và vứt những điều chúng ta cần phải vứt.